Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Người đàn ông cướp súng ở phi trường Orly bên Pháp bắn vào cảnh sát đã bị bắn chết. Ngoại trưởng Tillerson của Mỹ bàn vấn đề Bắc Hàn với Ngoại trưởng Trung Quốc ở Bắc Kinh. Các nhà lập pháp Nga ra lệnh điều tra các đài phát thanh quốc tế, kể cả VOA. Và hoa đào ở Washington vẫn nở bất chấp giá lạnh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Berlai tường trình về mối quan ngại của Trung Quốc về cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Ralph Jennings tường trình về việc các trường học thân Trung Quốc ở Đài Loan gây cản trở cho chính phủ nước này. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một người đàn ông đã bị bắn chết hôm thứ Bảy 18 tháng 3 sau khi giật vũ khí của một quân nhân đang canh gác phi trường Orly ở Paris, theo hãng tin AP, trích lời cảnh sát và các nhân chứng. Nhà chức trách đã sơ tán khách có mặt tại Orly trong khi cảnh sát tìm cách khống chế người đàn ông. Xe cấp cứu vây quanh sân bay giữa lúc hành khách hoang mang tụ tập tại các bãi đậu xe trước khi cảnh sát đặc biệt RAID, một lực lượng tinh nhuệ, vãn hồi an ninh cho sân bay. Cảnh sát quốc gia Pháp cho hay chỉ có một người đàn ông duy nhất trong vụ tấn công và bác bỏ tin tức cho rằng có thể có một kẻ tấn công thứ nhì. Hiện chưa có thông tin gì về người đàn ông bị giết hoặc những người nào đã bị thương. Một giới chức cảnh sát xin giấu tên nói khoảng 3.000 người đã được sơ tán ra khỏi phi trường Orly. Cùng ngày, một nhân viên cảnh sát khác bị bắn và bị thương trong một vụ khám xét giao thông tại thị trấn Staines ở đông bắc Paris. Giới chức cảnh sát thành phố nói hiện chưa có dấu hiệu về bất cứ sự liên hệ nào giữa sự cố ở phi trường Orly với vụ cảnh sát bị bắn ở Staines. Hành khách tại phi trường Orly kể về những tiếng súng nổ và tình trạng hoảng sợ tại hiện trường. Một người chứng kiến cho biết, tên là Dominic, nói với đài truyền hình BFM rằng ông đã thấy binh sĩ nhắm bắn người đàn ông và người này dùng khẩu súng đã giật được chĩa vào hai binh sĩ. Một người đàn ông khác nói trên đài BFM rằng có ba binh sĩ bị nhắm bắn và họ đang tìm cách trấn an người đàn ông cướp đoạt vũ khí. Nhân chứng nói sau đó ông nghe hai tiếng súng nổ. Người quân nhân bị tấn công là thuộc lực lượng đặc biệt Sentinel được điều động quanh nước Pháp để bảo vệ các địa điểm nhạy cảm sau một loạt vụ tấn công của các phần tử cực đoan Hồi giáo. Lực lượng Sentinel gồm 7.500 binh sĩ, phân nửa được điều động trong thành phố Paris và vùng phụ cận, phân nửa còn lại được triển khai tại các tỉnh thành khác. Orly là phi trường lớn thứ nhì của Paris sau Charles de Gaulle. Phi trường này phục vụ hành khách nội địa và quốc tế, và đặc biệt đến các điểm đến ở châu Âu và châu Phi. Vụ nổ súng xảy ra sau một vụ tương tự tại Viện Bảo tàng Louvre hồi tháng trước, khi một người đàn ông Ai Cập tấn công nhiều binh sĩ canh gác viện bảo tàng, rồi sau đó bị bắn trọng thương. Vụ tấn công hôm thứ Bảy lại làm chấn động nước Pháp, vốn vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công xảy ra trong 2 năm qua, giết chết cả thảy 235 người. Trong một tin quan trọng khác, nhà hoàng ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang có mặt ở Trung Quốc trong chặng trình dừng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á. Trọng tâm của chuyến đi là vấn đề Bắc Hàn và các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo gây nhiều tranh cãi của nước này. Sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm nay nói rằng những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức khá nguy hiểm. Ông nói, Ngoại trưởng Vương Nghị và tôi đã có một cuộc trao đổi sâu rộng về vấn đề Bắc Hàn. Ông Vương tái khẳng định chính sách lâu dài của Trung Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Chúng tôi cũng trao đổi quan điểm với nhau và tôi tin rằng chia sẻ chung quan điểm và đồng tình với nhau rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất cao tại thời điểm này và tình hình đang leo thang tới mức khá nguy hiểm. Ông Tillerson nói tiếp là ông sẽ cùng làm việc với Trung Quốc để xem liệu có thể đưa Bình Nhưỡng tới chỗ họ muốn chọn một con đường khác và thay đổi hướng đi hiện nay để lánh xa chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Sáu, tại Seoul, Ngoại trưởng Tillerson nói chính sách kiên nhẫn chiến lược với Bắc Hàn đã chấm dứt và hành động quân sự chống Bình Nhưỡng là một giải pháp. Trước đó trong tuần, Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực để khích lệ Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông cũng khuyến khích Trung Quốc thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc có mục đích tăng sức ép lên chính quyền Bắc Hàn. Ông Tillerson theo chương trình sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai, Chủ nhật, 19 tháng 3. Ngoài vấn đề Bắc Hàn, các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tập trung vào vấn đề thương mại và các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Quay sang châu Á, Philippines ngày 17 tháng 3 tuyên bố sẽ củng cố các cơ sở quân sự trên các đảo và bãi cạn ở Biển Đông và loan báo kế hoạch sơ khởi, xây một cảng mới và lát lại một đường băng đã có sẵn. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana nói, lẽ ra sẽ đi thanh sát một tiền đồn trên đảo Thị Tứ, một trong những đảo tranh chấp trong quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, chuyến đi của ông bị hủy bỏ vì vấn đề an toàn và thay vào đó, ông đến một căn cứ quân sự. Tại đây, ông loan báo những kế hoạch phát triển. Phát biểu với binh sĩ nhân lễ kỷ niệm ngày thứ 41 của Bộ Chỉ huy miền Tây, ông Lorenzana nhấn mạnh là sẽ xây một đường băng, một cảng và một cầu tàu cho tàu bè của Philippines. Đảo Thị Tứ gần với bãi Subi, một trong 7 đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc bị tố cáo là có những hành động quân sự hóa với phi đạn đất đối không và những vũ khí khác. Philippines tranh chấp với Trung Quốc trong nhiều năm về Biển Đông, nhưng quan hệ song phương dường như đã được cải thiện dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte. Một tướng lãnh cao cấp của Philippines cho biết quân đội Philippines đã ngăn một chuyến tham dự dự trù của các nhà lập pháp tới đảo Thị Tứ ngày 16 tháng 3 vì quan ngại rằng Trung Quốc sẽ có phản ứng. Trong cuộc biểu diễn lực lượng quân sự nhắm vào Trung Quốc, Pháp sẽ điều động một trong những tàu sân bay đổ bộ hùng mạnh Mistral để lãnh đạo những cuộc tập trận trên và quanh đảo Thiên Nhiên tại Tây Thái Bình Dương với các binh sĩ Nhật Bản, Hoa Kỳ và hai máy bay trực thăng chở binh sĩ của Anh. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết là hơn một cuộc tập trận hải quân, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ hai và thứ ba của tháng 5. Gia tăng sức mạnh quân sự và tàu sân bay, Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng vượt qua vùng biển duyên hải của mình trong Thái Bình Dương. Động thái này không chỉ làm cho Nhật Bản và Hoa Kỳ lo ngại, mà còn khiến cho Pháp quan tâm vì Pháp kiểm soát một vài vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, trong đó có New Caledonia và Polynesia thuộc nước Pháp. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về vấn đề củng cố Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, vấn đề thương mại toàn cầu và các vấn đề khác trong cuộc gặp gỡ ở Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua. Tiếp theo sau các cuộc đàm đạo, hai nhà lãnh đạo chủ trì một cuộc họp bàn tròn với giới lãnh đạo doanh thương Đức và Mỹ, chỉ tập trung vào vấn đề huấn nghệ và phát triển lực lượng lao động, chứ không bàn tới những vấn đề gai góc hơn về thương mại quốc tế. Sau đó, tại một cuộc họp báo, ông Trump, người từng tuyên bố rằng NATO là một tổ chức đã lỗi thời, tái khẳng định sự hậu thuẫn của ông đối với liên minh. Tuy nhiên, ông không rút lại những lời chỉ trích đã đưa ra trước đây nhắm vào các đồng minh mà ông cho là không làm đủ phần mình để chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Tổng thống Trump phát biểu, tôi tái khẳng định sự ủng hộ đối với NATO với Thủ tướng Merkel, cũng như sự cần thiết là các đồng minh NATO phải đóng góp công bằng và chia sẻ chi phí quốc phòng. Rất nhiều quốc gia đang nợ những món tiền khổng lồ trong quá khứ, và điều đó thật là bất công đối với nước Mỹ. Các nước đó phải thanh toán món nợ còn thiếu. Bà Merkel đã hoan nghênh phát biểu của Tổng thống Trump và khẳng định lại sự cam kết của nước Đức sẽ tăng đóng góp tài chính cho NATO. Ông Trump cũng tìm cách xoa dịu những quan ngại, cho rằng ông đã đưa Hoa Kỳ tới hướng chủ nghĩa bảo hộ Ông nói ông sẽ thương thuyết những thỏa thuận có lợi hơn với các đối tác thương mại Mỹ. Bà Merkel nói rằng cả hai nước cùng có lợi từ các thỏa thuận thương mại và Đức đồng ý về vấn đề thương mại công bằng. Trả lời câu hỏi bình luận về kế hoạch của ông Trump xây bức tường ở biên giới với Mexico, bà Merkel nói các cuộc di dân bất hợp pháp phải được lèo lái và phải chặn đứng những kẻ đưa lậu người khác, nhưng phải nghĩ tới những người tị nạn. Giới quan sát các quan hệ xuyên Đại Tây Dương nói chung đồng ý rằng cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và bà Merkel, hai nhà lãnh đạo rất khác biệt nhau và đều là những nhà thương thuyết có kinh nghiệm, là một khởi đầu tích cực. Hạ viện Nga đã ra lệnh tiến hành điều tra xem liệu chương trình tiếng Nga của Đài Âu Châu Tự Do, Đài VOA và Đài CNN có tuân thủ luật pháp Nga hay không. Động thái này được đưa ra hôm qua, chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Jean Shaheen của Đảng Dân Chủ, đại diện bang New Hampshire, tiến cử một dự luật trao quyền cho Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các vụ vi phạm pháp luật đối với luật đăng ký các cơ quan đại lý nước ngoài của kênh truyền hình Nga RT. Người đưa ra đề xuất này là Konstantin Zatulin, thành viên của Đảng Nước Nga Thống Nhất của Tổng thống Putin. Đảng này chiếm đa số áp đảo tại Hạ viện Nga. Được các nhà lập pháp phê chuẩn hôm 17 tháng 3, dự thảo luật ra lệnh cho Ủy ban Chính sách Thông tin của Viện Duma điều tra xem các đài VOA, CNN và chương trình tiếng Nga của Đài Âu Châu Tự Do có tuân thủ đúng pháp luật của Nga hay không. Dân biểu Zatulin liên kết cuộc điều tra này với dự luật của Thượng nghị sĩ Mỹ Shaheen. Dự luật này, viện dẫn tình báo Mỹ cho rằng RT là một phần trong một chiến dịch tin tặc do Nga chỉ đạo để tìm cách gây ảnh hưởng và giúp ông Donald Trump đánh bại đối thủ chính trị bên Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Trung Quốc cảnh báo về tác động có thể có của một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, mặc dù hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có những bước đầu đề ra một lộ đồ cho các quan hệ song phương dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Từ Bắc Kinh, Bill Ai của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày.
Trung Quốc cảnh báo về tác động có thể có của một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, mặc dù hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có những bước đầu đề ra một lộ đồ cho các quan hệ song phương dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Ai của đài VOA gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Lên tiếng tại một cuộc họp báo thường niên hôm thứ Tư, vào lúc bế mạc các cuộc họp chính trị cấp cao ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề cao những lợi ích của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ông nói, ông lạc quan về mối quan hệ với Mỹ, nhưng cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp Mỹ trước tiên. Ông Lý nói.
Chúng tôi không muốn chứng kiến bất cứ cuộc chiến thương mại nào nổ ra giữa hai nước. Điều đó sẽ không làm cho các hoạt động thương mại trở nên công bằng hơn, mà sẽ gây tổn hại cho cả hai bên. Niềm hy vọng của phía Trung Quốc chúng tôi là cho dù quan hệ Mỹ-Trung có gặp những trở ngại nào đi chăng nữa, chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ sẽ vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.
Các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc trong tuần này đã đăng tải một loạt bài bình luận và xã luận ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Lý. Một số thậm chí còn đi xa hơn khi nêu lên những lợi ích riêng mà đế chế kinh doanh của gia đình Trump sẽ gặt hái được qua các mối quan hệ kinh tế hữu hảo với Trung Quốc. Một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu bật những lợi ích kinh doanh to lớn của đế chế thương mại của ông Trump ở Trung Quốc và quyết định chưa từng có tiền lệ của Bắc Kinh, phê duyệt sơ bộ việc đăng ký hơn 30 thương hiệu Trump. Việc phê chuẩn của một lúc nhiều thương hiệu như vậy, các hoạt động kinh doanh gồm các câu lạc bộ golf, khách sạn và nhà hàng đã gây ngạc nhiên cho giới phân tích. Tương tự như những phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong buổi họp báo hôm thứ Tư, bài viết của tờ Hoàn Cầu Thời báo khuyến cáo rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ chịu thiệt thòi nếu xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại. Tờ báo này còn đưa ra thêm một lời đe dọa trắng trợn. Vị trí của ông Trump trong cương vị Tổng thống Mỹ sẽ không giúp cho các doanh nghiệp của ông được miễn trừ trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Các doanh nghiệp này sẽ bị tác động như bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào khác nếu các quan hệ Trung Mỹ bị ảnh hưởng. Bài viết kết luận rằng một trong các thách thức khó khăn nhất đối với sự khôn ngoan chính trị của ông Trump là làm thế nào thực hiện lời cam kết của ông sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết, trong khi tìm cách tránh những bước thụt lùi trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong thời gian vận động tranh cử, những lời chỉ trích thẳng thừng của ông Trump đối với Trung Quốc đã gây bất an cho giới lãnh đạo ở Bắc Kinh. Ông Trump đã từng phát biểu và tải lên trang Twitter một loạt vấn đề, từ thương mại cho tới Biển Đông, cũng như cách Bắc Kinh xử lý vấn đề liên quan tới Bắc Hàn. Nhưng những lời đe dọa của ông Trump trong thời gian tranh cử, khi ông coi Trung Quốc là một nước thao túng đơn vị tiền tệ, đồng thời đe dọa áp đặt các mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc là điều gây nhiều lo ngại nhất cho Bắc Kinh. Cho tới nay, ông Trump đã không thực hiện những cam kết đó, nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ công bố phúc trình bán thường niên về tiền tệ vào tháng 4 sắp tới. Vấn đề này tiếp tục gây bất an tại Bắc Kinh, bất chấp những dấu hiệu gần đây cho thấy hai bên đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Các bản tin trong tuần này ra dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào đầu tháng 4 tại Florida. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson sẽ lần đầu tiên đến thăm Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC vào đầu tuần này, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Susan Thornton nói rằng chuyến viếng thăm của ông Tillerson sẽ giúp thiết lập mối quan hệ cho tương lai và đưa ra một khuôn khổ cho các vấn đề mà Washington muốn thấy có tiến bộ. Một trong những vấn đề chính của chuyến đi thăm mà bà Thornton nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn là thương mại phải công bằng hơn. Bà Thornton nói:
"Well, we have a very important economic relationship with China that it hasn't been."
Bà Thornton nói rằng, mặc dù quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc là rất quan trọng, nhưng đây không phải một sân chơi bình đẳng đối với các công ty và các lợi ích của nước Mỹ. Bà nói, phía Mỹ sẽ nhấn mạnh là phải thiết đặt các biện pháp thương mại công bằng, các biện pháp đó phải được tôn trọng và thực thi. Những lo ngại về tình trạng không có sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc và ảnh hưởng của thương mại đối với việc làm của người dân Mỹ vẫn tồn tại. Năm ngoái, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc lên tới 347 tỷ đô la, giảm đôi chút so với năm trước. Tại buổi họp báo, Thủ tướng Lý cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục mở nền kinh tế. Ông lập luận rằng các công ty Mỹ và những đối tác khác đã thấy những lợi ích của việc đó. Ông Lý nói:
"Chúng tôi có thể sử dụng những phương pháp thống kê khác, nhưng tôi tin rằng bất cứ khác biệt nào có thể có, chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau và làm việc cùng nhau để đạt đồng thuận."
Thủ tướng Trung Quốc cũng viện dẫn thống kê cho thấy thương mại và đầu tư giữa hai nước đã tạo ra hơn 1 triệu việc làm tại Hoa Kỳ trong năm ngoái.
Các tuyên bố chính trị thân Trung Quốc của các trường đại học Đài Loan nhằm chiêu mộ sinh viên từ đại lục đang là một trở ngại mới cho mục tiêu của chính phủ Đài Bắc trong việc giảm phụ thuộc vào đối thủ chính trị Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày.
Các tuyên bố chính trị thân Trung Quốc của các trường đại học Đài Loan nhằm chiêu mộ sinh viên từ đại lục đang là một trở ngại mới cho mục tiêu của chính phủ Đài Bắc trong việc giảm sự phụ thuộc vào đối thủ chính trị Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Khoảng 1/3 trong số 152 tổ chức giáo dục cao cấp ở Đài Loan đã ban hành văn bản hoặc tuyên bố ủng hộ quan điểm chính trị của Bắc Kinh. Nhiều trường trong số này là trường tư thục, lại phụ thuộc vào sinh viên nước ngoài, trong khi số sinh viên địa phương thì sụt giảm. Các tuyên bố thường hứa hẹn rằng sinh viên Trung Quốc đại lục sẽ không bị ảnh hưởng vì thông tin cho rằng Đài Loan và Trung Quốc là các quốc gia riêng biệt, hoặc hỗ trợ ý kiến cho rằng Đài Loan độc lập về pháp lý đối với Trung Quốc. Ông Leo Pei, trưởng bộ phận tiếp thị của Trường Đại học Thế Tân, một trường đại học tư nhân ở Đài Loan, đào tạo ngành truyền thông, nói:
"Chúng tôi nói với sinh viên Trung Quốc rằng chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ không liên quan tới các hoạt động chính trị nhạy cảm và chúng tôi sẽ không thực hiện các hoạt động liên quan đến chính sách một Trung Quốc, một Đài Loan, hai Trung Quốc hoặc các hoạt động liên quan đến sự độc lập của Đài Loan."
Hôm thứ Tư, Bộ Giáo dục Đài Loan từ chối ước tính số trường học đã ra các tuyên bố ủng hộ Trung Quốc. Nhưng vào tuần trước, trang web của Bộ nói việc trao đổi phải bình đẳng, cùng có lợi, cũng như tôn trọng tự do học thuật. Bắc Kinh xem hai bên như là một, mặc dù hai bên được cai trị riêng kể từ những năm 1940. Các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy hầu hết người Đài Loan thích có quyền tự trị. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định hai bên phải thống nhất. Một số phụ huynh ở Trung Quốc lo sợ rằng những khác biệt về chính trị có thể gây ra mâu thuẫn giữa con cái và người Đài Loan. Theo ông Nathan Liu, giáo sư về ngoại giao và các vấn đề quốc tế tại Trường Đại học Minh Truyền, Đài Loan, các trường đại học và các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc chấp thuận chương trình học tại Đài Loan, cũng có thể cảm thấy rằng họ cần phải cẩn thận hơn đối với lãnh đạo Đài Loan hiện nay. Ông Liu nói, các tuyên bố có thể nhằm giải quyết những lo ngại đó. Ông Nathan Liu nói thêm.
Tôi đoán rằng thứ nhất, sinh viên hoặc gia đình cha mẹ, họ tin rằng Đài Loan không phải là nơi tốt để tới học. Thứ hai, trường học những người phụ trách tin rằng chúng tôi giảng dạy đàng hoàng. Tôi không muốn gặp rắc rối nếu chính sách có thay đổi hoặc bất cứ điều gì xảy ra và tôi vẫn còn có sinh viên ở Đài Loan.
Ông Liu Pei nói, Đại học Thế Tân đã soạn thảo bản tuyên bố bởi vì một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc cần tuyên bố này trước khi phê duyệt việc nghiên cứu tại Đài Loan. Ông cũng cho biết nhà trường không đặt những giới hạn trong việc giảng dạy trên lớp cho sinh viên Trung Quốc đại lục. Ông Liu Pei nói.
Chính quyền cấp tỉnh cũng gây áp lực từ cấp trên và để cho các sinh viên này đi du học tại Đài Loan, họ có thể cần tài liệu này. Đây là một thiểu số trong các tỉnh.
Các tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh từ các trường đại học đã xuất hiện sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhậm chức vào tháng 5 và có thể đã được loan truyền từ khi bà nhậm chức. Các tuyên bố này làm suy yếu chiến lược của bà Thái để thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc, đồng thời ủng hộ các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các nước như Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Chính phủ của bà Thái và các quan chức ở Bắc Kinh chưa bao giờ nói chuyện với nhau vì họ không thể đồng ý về chính sách của mỗi bên hoặc thừa nhận sự tự trị của Đài Loan. Bế tắc này đã làm nản lòng Bắc Kinh, mà các học giả Đài Loan nói rằng phải chờ bà Thái giải quyết thông qua các phương tiện kinh tế. Số sinh viên đại học ngắn hạn từ Trung Quốc đến Đài Loan đột nhiên giảm trong năm học này. Theo số liệu của Bộ Giáo dục, số sinh viên theo học tại các trường không bằng cấp đã giảm từ 34.114 trong năm học 2015-2016 xuống còn 32.648 học sinh trong năm học hiện nay. Con số này đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2011 đến năm 2013.
Mỗi năm đến ngày 11 tháng 11, người Mỹ kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh. Ngày Cựu Chiến binh vinh danh những quân nhân nam nữ phục vụ trong quân đội Mỹ. Nhưng ai là người phục vụ các cựu chiến binh? Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Marsha James về bà Melissa Fitzgerald, một trong những người dành hết thì giờ của mình để giúp đỡ cựu chiến binh.
Cựu nữ tài tử Hollywood là giám đốc cao cấp của một tổ chức bất vụ lợi mang tên Công lý cho cựu chiến binh. Bà Fisher nói điều gây cảm hứng cho bà chính là một câu nói của tiến sĩ Martin Luther King Jr.
There's a quote that has inspired me for many years and my old friends will know is the Martin Luther
King. Có một câu đã tạo cảm hứng cho tôi trong nhiều năm và các bạn cũ của tôi đều biết, đó là câu nói của tiến sĩ Martin Luther King Jr. rằng mọi người đều có thể vĩ đại vì mọi người đều có thể phục vụ.
Tổ chức công lý cho cựu chiến binh giúp gia tăng số thụ án đặc biệt với các chương trình dành cho các cựu chiến binh để giúp họ tránh tái diễn các hành vi nghiện ngập hay tội phạm do hậu chấn tâm lý sau khi chiến đấu, đồng thời giúp mở rộng vai trò của họ. Những tòa án này được thành lập để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các cựu chiến binh liên hệ đến hệ thống tư pháp hình sự. Nhiều cựu chiến binh từ chiến trường trở về với những vấn đề sức khỏe tâm thần liên hệ đến công tác của họ. Một số gánh chịu hậu chấn tâm lý, PTSD, một số nghiện ma túy. Những khó khăn này có thể khiến họ thất nghiệp, vô gia cư và bị bắt giữ. Các tòa án vừa kể giúp cựu chiến binh tìm ra giải pháp phá vỡ chu kỳ nghiện ngập và tội phạm. Bà Melissa Fisher hiểu hành trình của mỗi cựu chiến binh trở lại đời sống dân sự sau thời gian phục vụ quân ngũ đều khác biệt, bà nói.
Đa số cựu chiến binh của chúng ta trở về nhà làm lãnh đạo cộng đồng. Họ sống một đời sống có ý nghĩa và họ thực sự là những vốn quý dân sự. Một số cựu chiến binh gặp khó khăn khi họ trở về, họ chật vật và gặp rắc rối với luật pháp do rối loạn thần kinh vì sử dụng ma túy, sức khỏe tâm thần có vấn đề hay bị chấn thương. Và nhiệm vụ của chúng tôi tại Tổ chức Công lý cho cựu chiến binh là giúp họ tiếp cận các tòa án đặc biệt này để họ có thể được chữa trị thay vì bị giam giữ.
Bà Melissa Fischer đã thăm nhiều cựu chiến binh tại các tòa án như thế trên toàn nước Mỹ. Bà nói các chương trình này rất nghiêm ngặt và là một phần của hệ thống tòa án Mỹ.
You know, it's an interdisciplinary court team that includes a judge, prosecutor, defense, probation, mental health.
Đây là một đội ngũ tòa án liên hệ đến nhiều ngành nghề, bao gồm thẩm phán, công tố viên, luật sư biện hộ, nhân viên quản chế, những người chăm sóc sức khỏe tâm thần và những chuyên gia khác nữa. Những người này làm việc với nhau như một đội ngũ và họ được chúng tôi đặc biệt huấn luyện. Chúng tôi huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá và chữa trị cho những cựu chiến binh có nhu cầu. Tòa án đầu tiên tôi đến thăm là một khám phá lạ lẫm đối với tôi. Quả là một chuyện lạ khi thấy một thẩm phán nói chuyện với cựu chiến binh ra trình diện ông, rồi lại cảm ơn cựu chiến binh ấy vì đã phục vụ đất nước và bảo rằng chúng tôi có mặt tại đây để đảm bảo là quý vị thành công. Tất cả chúng tôi đều biết ơn về những cống hiến của quý vị cho đất nước. Chắc chắn những điều này đã khích lệ nhiều cựu chiến binh.
Bà Melissa nói những tòa án này không những hiệu quả mà còn đem đến hy vọng và hàn gắn các vết thương.
Thật tuyệt khi được hỗ trợ công việc ấy vì điều đó rất quan trọng. Trên hết, các tòa án này rất hữu hiệu, giúp các cựu chiến binh trở lại cộng đồng một cách lành mạnh. Một trong những điều thực sự làm tôi xúc động khi tôi đi thăm những tòa án đặc biệt ấy trên toàn quốc là tất cả những cựu chiến binh, kể cả những người đang gặp khó khăn, đều là những vốn quý dân sự giá trị nhất của chúng ta.
Trung sĩ Tommy Redman là một trong những người đó. Bà Melissa nói,
Tommy Redman phục vụ tại Iraq. Ông trúng đạn vài lần, bị 11 vết thương do mảnh đạn gây ra. Ông đã dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ đồng đội. Ông từ chối được tản thương cho đến khi những người khác được tản thương và ông về nước như một người hùng. Tổng thống Bush vinh danh ông Tommy trong thông điệp liên bang và trong suốt thời gian ông chịu đựng hậu chấn tâm lý. Gia đình ông tan tác, vợ con ra đi. Sau một đêm say mềm vì rượu và ma túy, xe tông vào một gốc cây, nhưng may mắn sống sót.
Bà Melissa Fisher nhớ rất rõ câu chuyện của ông Tommy. Bà nói nếu không có tòa án đặc biệt dành cho cựu chiến binh, cuộc đời ông đã khác hẳn.
And this was right before I started. Justice Rivets had been advocating.
Trước khi tôi khởi sự, Tổ chức Công lý cho cựu chiến binh đã cùng với Thống đốc North Carolina mở một tòa án đặc biệt cho cựu chiến binh, và trong thời gian này, một tòa án tương tự cũng được mở tại North Carolina. Tòa án đầu tiên mở tại quận Harnett, cách nơi ông Tommy ở vài giờ lái xe. Và trong chương trình này, ông Tommy được chữa trị, được có người hướng dẫn và phục hồi đời sống của mình.
Bà Melissa Fisher rời bỏ Hollywood để công tác tại Tổ chức Công lý cho cựu chiến binh. Trong nhiều năm, bà đóng vai Carol Fitzpatrick trong show truyền hình ăn khách The West Wing. Nhưng bà Melissa luôn luôn giúp những người cơ nhỡ. Bà là người đồng sáng lập tổ chức bất vụ lợi Voices in Harmony, tạm dịch là những tiếng nói đồng điệu. Tổ chức dùng nghệ thuật trình diễn sân khấu để hướng dẫn cho những thanh thiếu niên có nguy cơ hư hỏng.
I started Voices in Harmony in 1995 with...
Tôi bắt đầu thành lập Voices in Harmony vào năm 1995 với một vài diễn viên khác và tôi tiếp tục làm việc trong chương trình này với tư cách là tình nguyện viên trong khi vẫn tiếp tục nghề diễn. Chúng tôi phải làm việc như điên trong ngành điện ảnh, nhưng Voices in Harmony vẫn lớn mạnh và chúng tôi tiếp tục giữ được cảm hứng để làm nhiều hơn nữa. Sau đó, tôi được chọn đóng show truyền hình The West Wing và tiếp tục hoạt động cho Voices in Harmony trong suốt thời gian này.
Vào năm 2007, bà Melissa đến châu Phi với vài người khác để làm việc tại đây. Bà nói,
trong thời gian quay The West Wing, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi vào mùa hè. Một mùa hè nọ, tôi đến Nam Phi và làm tình nguyện viên và có cơ hội đi đây đó. Thông qua tổ chức y khoa quốc tế, tôi chọn đến miền Bắc Uganda vì tôi đã làm việc với các thiếu niên. Nơi đây có vấn nạn dùng lính trẻ em. Các em bị đội quân kháng chiến của Thượng Đế bắt cóc. Kinh nghiệm này thực sự mở mắt cho tôi về ảnh hưởng của chiến tranh đối với cộng đồng. Tôi xúc động khi nghĩ đến vấn đề này, nhưng điều thực sự gây cảm hứng cho tôi là cảm thấy có khả năng tạo thay đổi. Tất cả chúng ta làm được nếu chúng ta cùng nhau làm việc.
Bà Melissa cũng giúp sản xuất phim tài liệu Halfway Home, phim mô tả các cựu chiến binh Mỹ trở về từ chiến tranh Iraq, Afghanistan và Việt Nam. Các binh sĩ thuật lại kinh nghiệm chiến tranh của họ và quá trình họ trở lại với đời sống dân sự. Có khoảng 23,2 triệu cựu chiến binh tại Mỹ. Họ là những người đã chiến đấu, hy sinh và phục vụ đất nước. Giờ đây, bà Melissa Fitzgerald nói, tất cả chúng ta đều nợ họ mọi thứ.
Tôi nghĩ đất nước chúng ta nợ các cựu chiến binh sự bảo bọc khi họ trở về, mang đến cho họ những chương trình giúp họ và gia đình của họ. Một bài học tôi rút ra từ nghề diễn viên là khi muốn hiểu về nhân vật mình thủ vai, là khi đọc một kịch bản mới, một vở kịch mới, ta nên làm gì? Nên nhìn xem họ nói gì? Đó là một cách. Nên nhìn xem những người khác nói gì về họ? Đó là một cách khác. Có thể còn tốt hơn. Nhưng cách thực tiễn để biết được nhân vật bạn đóng là ai, chính là hiểu được họ làm gì. Đó là điều rất thực về cuộc sống. Nếu chúng ta dùng những lời lẽ vinh danh các cựu chiến binh, cảm ơn họ về những việc họ đã làm cho đất nước, chúng ta biết ơn họ, nhưng những việc này phải đi kèm với hành động thực sự. Hành động thực sự hỗ trợ cho những chương trình thành công. Và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tổ chức công lý cho cựu chiến binh và những việc chúng ta đang làm tại những tòa án đặc biệt dành cho cựu chiến binh là quan trọng, là thiết yếu để thực sự bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta. Vì tôi cảm thấy người Mỹ rất biết ơn về sự cống hiến của các cựu chiến binh.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng ở bang California hỏi cho con của bà rằng con bà bị trầm cảm và lâu nay uống thuốc chống trầm cảm Venlafaxine. Xin hỏi bác sĩ về công dụng và tác dụng phụ của thuốc này. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả hỏi về cái thuốc Venlafaxine. Venlafaxine là một cái thuốc trị bệnh trầm cảm. Ngoài ra nó còn chữa một số trường hợp khác. Thì trước hết chúng ta bàn chung về cái chứng trầm cảm. Thì cái chứng trầm cảm mà từ tiếng Anh gọi là depression, nó có hai dạng chính. Một là một cái cơn rối loạn trầm cảm lớn. Loại thứ nhất là cái cơn rối loạn trầm cảm lớn. Lớn là tôi để dịch chữ là major depressive disorder. Thì khi người bệnh nhân họ không có thấy thích thú, thú vị trong bất cứ chuyện gì, không thích làm việc, hay là không thích hoạt động, hay là mang mặc cảm tội lỗi là họ không có hoàn thành được cái nhiệm vụ mình, họ không có tập trung được và lo lắng, mất ngủ và ăn không thấy ngon. Và một cái loại thứ hai người ta gọi là dysthymia. Dysthymia có nghĩa là cái cảm giác buồn bã, không có thấy lạc thú, hững hờ với công việc mà cứ lân lân nước kéo dài trên 2 năm và cái triệu chứng nhẹ hơn nhưng mà mãn tính hơn, kinh niên hơn là cái loại trầm cảm nói ở trên. Thì cái thuốc trị trầm cảm nó chủ yếu là nó tác dụng, nó tăng một cái số chất dẫn truyền thần kinh ở trong não bộ. Thì có hai cái chất mà chúng ta thường nhắc đến là norepinephrine và serotonin. Nó là hai cái chất dẫn truyền thần kinh chính liếu tới những cái thuốc này. Từ tiếng Anh gọi là neurotransmitter. Và những cái chất này là những cái chất mà nó được tiết ra ở trong cái khớp thần kinh. Khớp thần kinh là gì? Khớp thần kinh là cái nơi hai cái tế bào thần kinh nó trao đổi với nhau, nó nói chuyện với nhau. Thì cái hai cái chất dẫn truyền này nó tạo cái liên lạc, nó đưa cái tín hiệu từ một cái tế bào thần kinh này qua cái tế bào thần kinh kế tiếp. Và thuốc trị trầm cảm thế hệ thứ nhất là cái tương đối là cũ đó, xưa đó, thì nó làm cái tăng cái chất norepinephrine trong các khớp thần kinh. Ví dụ như một cái loại mà chúng ta hay nghe nói là cái loại thuốc trầm cảm 3 vòng là vì trong cái cơ cấu hóa học của nó có 3 cái vòng ở trong. Tricyclic antidepressant. Mà cái thuốc tiêu biểu là amitriptyline và cái tên thương mại nó là Elavil. E-L-A-V-I-L. Đó là cái loại thuốc thế hệ thứ nhất. Trong vòng mấy chục năm nay thì nó có những cái thuốc trị trầm cảm mới gọi là thế hệ thứ hai. Second generation antidepressant. Thì cái thuốc này nó không có hiệu nghiệm hơn cái thuốc thế hệ trước, nhưng mà nó được ưa chuộng hơn và bây giờ rất thịnh hành và bán rất là chạy. Vì những cái thuốc này nó ít phản ứng phụ hơn những cái thuốc trị trầm cảm thế hệ trước, và nhất là cái tác động lên tim mạch. Và nếu mà nó bị ngộ độc thì người bệnh nhân ít khi chết hơn, khó chết hơn vì cái thuốc thế hệ thứ hai này so với thế hệ trước. Nếu mà chẳng may cái người bệnh họ cố tình họ uống quá liều để tự vẫn. Tuy nhiên cũng nên nhắc ở đây là FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm ở Mỹ cảnh báo các bác sĩ là cần chú ý đến hiện tượng gia tăng tự sát ở các trẻ em, thanh thiếu niên dùng thuốc chống trầm cảm, và nhất là cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân trong những trong tháng đầu tiên. Thì những cái thuốc mới này được gọi là SSRI là viết tắt của cái chữ selective. Selective là chọn lọc, serotonin là cái chất dẫn truyền serotonin chúng ta vừa nói, reuptake là tái hấp thụ, inhibitor là ức chế. Tôi tạm dịch là thuốc ức chế tái hấp thụ có chọn lọc serotonin. Thì serotonin như chúng ta vừa giải thích là nó là một cái chất truyền dẫn thần kinh và nó được tiết ra ở trong cái khớp thần kinh. Và cái thuốc loại SSRI này nó ngăn chặn, nó không có cho cái chất serotonin nó bị thu hồi trở lại. Một khi mà nó được tiết ra để làm cái nhiệm vụ mà nói chuyện giữa các tế bào rồi thì cái tế bào nó thu hồi cái serotonin trở lại ngược lại vào trong cái tế bào đó. Nhưng mà nhờ cái chất này nó lại ức chế cái chuyện thu hồi đó, do đó cái hiện diện của cái chất serotonin đó nó tăng ở trong cái khe khớp thần kinh, ở trong cái synapse. Và những cái thuốc thường thấy người ta dùng bây giờ, nhất là cái thuốc đầu tiên tên là Prozac, tên thương mại PROZAC, và cái tên generic của nó là fluoxetine, là cái thuốc mà người ta dùng đầu tiên. Và những cái thuốc sau này như là sertraline, Zoloft, những cái người mà bị trầm cảm hay dùng những cái thuốc này, hay là Paxil viết về PAXIL mà tên generic là paroxetine, hay là fluvoxamine là Luvox. Ngoài những cái thuốc đó ra thì hôm nay chúng ta bàn đến cái thuốc tên là Venlafaxine. Cái trường này nó càng đi vào chuyên môn nhiều, nhưng mà chúng ta cố gắng trả lời cái câu hỏi này một cách đích đáng. Và cái tên thương mại của cái thuốc Venlafaxine được hỏi hôm nay là Effexor XR ở bên Mỹ. XR có nghĩa là Extended Release, có nghĩa là cái tác dụng nó kéo dài. Thì đó là cũng là một cái thuốc chống trầm cảm, nhưng mà nó khác với những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trên, là vì không những nó tăng cái chất dẫn truyền serotonin mà chúng ta vừa nói đối với những cái thuốc thế hệ số 2 đó, cái thuốc này nó cũng tăng thêm cái sự hiện diện của cái chất norepinephrine ở trong những cái khớp thần kinh đó, trong cái synapse đó. Và đó là những cái chất mà nó giúp cho cái những cái tế bào thần kinh nó nói chuyện với nhau, nó nói chuyện từ tế bào này qua tế bào khác. Mà hiện nay theo cái quan điểm hiện nay thì người ta nghĩ đó là cái cơ chế chính nó ảnh hưởng tới cái chuyện cái người bệnh họ có bị trầm cảm hay không. Và nhóm thuốc chống trầm cảm mà chúng ta đang bàn đây thì người ta gọi bằng cái tên viết tắt là SNRI, đọc theo tiếng Việt, hoặc là tiếng Mỹ gọi là SNRI. Thì nó là viết tắt của cái chữ serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Nó ức chế cái sự tái hấp thụ của tế bào về những cái chất serotonin và chất norepinephrine. Và cái nhóm này trong đó không phải là chỉ có cái thuốc Venlafaxine mà chúng ta đang hỏi ở đây, mà nó còn có những cái tên thuốc khác. Ví dụ như một cái thuốc khác tên là Desvenlafaxine. Những cái thuốc này nó có thể làm, có khả năng làm cái áp huyết cao hơn một chút hay là nhiều. Và có một cái thuốc mà chúng ta nếu ở bên Mỹ thấy báo, thấy TV quảng cáo nhiều, mà tên thương mại là Cymbalta, viết là C-I-M-B-A-L-T-A, và cái tên generic của nó là duloxetine. Thì những cái người mà dùng cái thuốc mà Cymbalta này thì phải cẩn thận, nếu mà mình bệnh gan thì nó có thể làm cho bệnh gan nặng hơn. Bây giờ trở lại về thuốc Venlafaxine là chỉ định cái gì? Thính giả hỏi là nó dùng cho cái chuyện gì? Thì nó được approve, nó được chấp nhận để dùng trị những rối loạn trầm cảm lớn, major depressive disorder. Những cái rối loạn lo âu lan tỏa là generalized anxiety disorder. Có những cái người họ có một cái cảm giác lo âu mà nó bao tỏa ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của họ. Thêm một bệnh nữa được chỉ định dùng là gọi là panic disorder. Tôi xin giải thích sơ đây là panic disorder là những cái người có những cái cơn sợ nhanh, nó đến rất nhanh trong vòng có vài phút, nó đạt đến một cái điểm cao độ và nó đột ngột, nó vô cớ làm họ sợ, làm họ hoảng hốt. Và để có một cái ý niệm về cái gốc thì cái gốc cái chữ panic này là cái chữ pan, P-A-N, là tên của một cái vị thần thôn giả ở trong thần thoại Hy Lạp. Và một khi trong cái chuyện thần thoại thì một khi mà có ông thần Pan này giống như hình như con dê, nó có hai cái sừng, thì nó gây ra những cái âm thanh làm cho dân quê và thú vật hoảng sợ. Vì vậy cái cơn sợ này thường thường là trong một đám đông thì người ta gọi là cái chữ panic. Và ở đây là cái panic disorder áp dụng cho một cái người bệnh nhân. Và một cái chỉ định khác nữa là những cái khủng hoảng lo sợ trong hoàn cảnh xã hội phải tiếp xúc với người khác. Từ tiếng Anh người ta gọi là social phobia, social là xã hội, phobia là sợ. Thì cái thuốc loại này như là venlafaxine, nó là vừa là serotonin, vừa là norepinephrine uptake inhibitor đó. Nó hiệu nghiệm hơn những cái loại thế hệ trước mà chúng ta vừa kể. Nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ những cái người uống thuốc họ tự sát, họ tuy là uống thuốc để chống trầm cảm, nhưng mà họ lại tự sát. Thì cái tỷ lệ tự sát đó nó cao hơn những cái thuốc trước. Tuy là vấn đề cái tỷ lệ nó cao hơn, nó cũng một phần, có thể một phần của nó là gây ra do cái vấn đề những cái người bị nặng hơn mới uống đến cái thuốc loại này. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái phản ứng phụ. Thì giống như đã nói và cũng nên nhấn mạnh lại là tuy đây là những cái thuốc chữa bệnh trầm cảm, thì FDA bắt buộc tất cả những cái loại thuốc này trong cái giấy thông tin kèm theo cái chai thuốc phải để một cái black box, là một cái hộp, một cái khung màu đen, cảnh báo với bác sĩ là dùng thuốc chống trầm cảm có thể gây ra những cái tư tưởng muốn tự tử hay là những cái hành động, hành vi tự sát. Từ tiếng Anh người ta hay dùng là suicidal thoughts hay là suicidal behavior. Ở một số bệnh nhân, nhất là đối với những cái bệnh nhân dưới 25 tuổi, dưới 24, 25 tuổi, thì FDA cảnh báo là cái vấn đề dùng thuốc này cho trẻ em hoặc là thanh thiếu niên, trong cái từ tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ là pediatric, là nó bao gồm luôn những cái người thanh thiếu niên, những cái người tuổi trẻ, và nó là chưa có gì chứng minh là cái dùng như vậy là an toàn và hiệu nghiệm. Cho nên bác sĩ cần phải cân nhắc những cái mối nguy có thể xảy ra so với nhu cầu dùng thuốc của bệnh nhân ở trong cái khoảng mà pediatric là nhi khoa, thanh thiếu niên. Đối với cái người già thì có một cái vấn đề đặc biệt thỉnh thoảng có thể xảy ra là cái nồng độ muối, là sodium hay là natri ở trong máu họ có thể giảm quá thấp, thì cái vấn đề này bác sĩ người ta phải canh chừng. Nhưng mà nói chung thì người già không có vấn đề nhiều. Và các biến chứng có thể làm bệnh nhân ngưng thuốc có thể kể ra sau đây là một số bệnh nhân họ buồn ngủ quá, hay là họ mất ngủ, hay là họ chóng mặt, bức rứt, hay là họ khô miệng, họ lo âu, hay là họ uống thuốc vào họ buồn nôn, mắc ói. Thì trong những cái trường hợp mà buồn nôn hay mắc ói thì nếu mà có thể bệnh nhân đợi khi nào mình ăn xong cái gì rồi có thức ăn ở trong bụng mới uống thuốc thì có thể nó giảm cái biến chứng mắc ói này. Nam giới thì có thể xuất tinh bất bình thường hay là họ bị bất lực, và bệnh nhân có thể bị nhức đầu, mệt mỏi, toát mồ hôi. Cũng xin nhắc nhở là người bệnh dùng những cái thuốc loại này, những cái loại mà chống trầm cảm này nói chung luôn, là phải cần cho bác sĩ biết những cái thuốc mình đang dùng đồng thời. Và ví dụ như ở bên Mỹ này, chứ cũng không phải riêng gì ở Việt Nam, bệnh nhân có thể dùng thuốc thảo dược nhiều, gọi là herbal medicines, thì có thể nó can thiệp với lại cái tác dụng của cái thuốc chống trầm cảm. Và ngay cả những cái một số thuốc để được dùng để chữa những cái chứng đau nhức, nhức đầu hay là chống trầm cảm khác, những cái thuốc mà chống trầm cảm khác có thể nó cộng hưởng với lại cái thuốc mà mình dùng, và nhất là cái thuốc của venlafaxine mình bàn hôm nay. Thì ví dụ như ở Mỹ nó có một cái loại herbal medicine là gọi là St. John Wort. Người ta gọi St. John Wort là tại cái loại cây này, nó là tới vùng tháng 6 mà ngày lễ của ông Thánh John thì nó ra một cái bông màu vàng, và người ta gọi là St. John Wort, Wort viết là W-O-R-T, và cái tên khoa học của nó là Hypericum perforatum. Thì ở bên Mỹ cái thuốc này rất phổ biến, người ta dùng nó để mà trị cái chứng trầm cảm. Nhưng mà nếu mà một cái người đang dùng thuốc thảo dược này là St. John Wort mà uống chung với lại cái thuốc SNRI mà chúng ta bàn hôm nay, thì hai cái thuốc này nó đều có thể nó tác dụng ở một cái nơi tên serotonin và norepinephrine trong máu. Và người bệnh có thể bị tim đập mạnh, huyết áp lên cao vọt, hồi hộp, toát mồ hôi, bức rứt, không có tỉnh táo, thì tim đập mạnh. Thì đó là nguyên nhân là vì trong máu họ lúc đó có quá nhiều cái chất serotonin, mà serotonin là một cái chất kích thích tim mạch rất mạnh. Từ tiếng Anh người ta gọi là serotonin syndrome. Thì nói một cách ngắn là nếu mà mình dùng thuốc ta, nhất là thuốc St. John Wort, thì uống cái thuốc này phải nói cho bác sĩ biết, rất cẩn thận. Hay là nếu mà bệnh nhân đang dùng những cái thuốc làm cho mình dễ chảy máu hơn, như trong những cái người mà bị stroke, từng bị stroke là bị bệnh tim mạch, bác sĩ cho dùng Coumadin chẳng hạn, thì uống cái thuốc mà loại chống trầm cảm Venlafaxine này phải cẩn thận. Hai cái thuốc nó có thể tương tác với nhau mà làm cho khả năng chảy máu được bị nhiều hơn. Và một nhóm đặc biệt là những người phụ nữ có thai hay là những phụ nữ cho con bú sữa mẹ thì cần nói cho bác sĩ biết là mình đang có thai hay là đang con cho con bú để bác sĩ cân nhắc cái lợi hại lúc dùng thuốc này. Và thêm một điểm cần thiết nữa là không có nên ngưng thuốc đột ngột, cần hỏi bác sĩ trước. Và nếu mà bác sĩ biết cái chuyện đó hoặc là cần ngưng thì có thể là người ta sẽ cho mình giảm cái liều đó từ từ, chứ không có đang uống thuốc thì không thích hay là uống không có chịu thì ngưng đột ngột, có thể nó có những cái vấn đề. Tôi nói tóm lại, thuốc Venlafaxine nó mới hơn và nó chữa bệnh, chống cái bệnh trầm cảm, và nó có thể hiệu nghiệm hơn những cái thuốc SSRI như là Prozac, là cái thuốc mà thế hệ thứ hai, và nó làm tăng cái chất serotonin cũng như norepinephrine giữa các cái neuron, giữa các cái dây tế bào thần kinh trong não bộ, thay vì nó chỉ tác dụng trên serotonin như là những cái thuốc loại SSRI. Tuy nhiên có thể nó có phản ứng phụ nhiều hơn và cái cơ nguy làm cho cái người bệnh tự sát hay là nghĩ đến ý tưởng tự sát nó cao hơn những cái thuốc kia, và nó không có dùng cho trẻ em theo cái giới hạn mà đặt ra của FDA. Và những cái nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và bệnh nhân cần phải bác sĩ theo dõi cho chính mình. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890. Hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go theo sau bởi giới từ to và nơi chốn trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes.
I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding, and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the U.S.?
No. He's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Alicia, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Alicia cho biết chị ấy đã tới đó hai lần. Một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Alicia trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Alicia sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Alicia nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Alicia đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số hai lần du hành tới Ý, tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Alicia nói,
He's gone to South America.
Thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Alicia, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the U.S.?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thế giới mà an ninh quốc gia ngày càng tùy thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các chính phủ có ý thức, Hoa Kỳ đang làm việc với những đối tác lâu năm và thành lập những đối tác mới và canh tân để tiến đến những mục tiêu an ninh hỗ tương. Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ kết nối Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Quốc hội và Công nghệ Quốc phòng Mỹ trong một nỗ lực phối hợp nhằm giúp cải thiện khả năng an ninh của các đồng minh chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta làm việc này bằng cách cung cấp cho những nước này các công cụ và huấn luyện cần thiết để đối phó một cách hữu hiệu ngay cả đối với những thách thức an ninh khó khăn nhất. Ông David McKibbie, giới chức phụ trách giao tế công cộng tại Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bài blog vừa được đưa lên mạng. Chúng ta làm việc trên toàn thế giới, giúp Iraq và những đối tác liên minh của chúng ta đạt được thắng lợi chống lại ISIS, hỗ trợ cho các nước tại Đông Nam Á đảm bảo vùng lãnh hải của họ và sánh vai cùng các đối tác của chúng ta tại châu Phi chống lại Boko Haram và Al-Shabaab trong số những thách thức khác. Để giúp đạt được mục tiêu này, Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự giám sát khoảng 6 tỷ đô la trong các chương trình hỗ trợ an ninh để giúp các đối tác của chúng ta đầu tư vào việc huấn luyện của Hoa Kỳ và trang bị sản xuất tại Mỹ. Cùng một lúc, hệ thống mua bán quân sự nước ngoài, một công cụ chính sách ngoại giao hành xử như một hình thức trợ giúp an ninh, cho phép Hoa Kỳ chuyển các trang bị và dịch vụ quốc phòng cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Bất cứ những sự chuyển giao như vậy, trước tiên phải qua một tiến trình duyệt xét kỹ càng, vì trước khi việc mua bán được chấp thuận, chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ càng một loạt các yếu tố để đảm bảo là những chuyển giao thường là những trang bị quân sự tinh vi, hàng đầu của Mỹ, phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cuối cùng, sáng kiến mua bán do quốc gia lãnh đạo cho phép các nước đồng minh NATO của chúng ta chuyển giao cho những thành viên NATO khác trang bị quân sự mua của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể giữ được sự uyển chuyển, giảm bớt chi phí, nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi các trang bị. Ông David McKibbie, giới chức phụ trách giao tế công cộng viết, trong khi chúng ta có thể không biết được thách thức an ninh quốc tế chính yếu kế tiếp có thể xuất hiện, các bạn có thể trông cậy vào nước Mỹ tiếp tục cam kết hành động, củng cố liên minh và đối tác của chúng ta và bảo vệ nước Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một người đàn ông đã bị bắn chết tại phi trường Orly ở Paris hôm nay sau khi tìm cách cướp vũ khí từ tay của một nữ quân nhân đang đi tuần tra. Bị tình nghi là có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, người đàn ông được hãng tin AP nhận diện là Ziyad Ben Belgacem, 39 tuổi. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết là nghi can Ziyad đã vật một nữ quân nhân xuống đất và toan giật lấy khẩu súng của cô, nhưng bị hai binh sĩ khác cùng đi tuần với cô nổ súng bắn chết. Không có ai khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại phi trường Orly ở Paris vào lúc 8 giờ 30 sáng giờ địa phương. Các chuyến xe buýt hôm nay đã bắt đầu chuyên chở các chiến binh nổi dậy và gia đình của họ ra khỏi Alger, khu xóm cuối cùng còn nằm dưới tay của lực lượng đối lập ở trung tâm thành phố Homs ở Syria. Sự ra đi của các chiến binh nổi dậy nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận được Nga hậu thuẫn đã ký kết hồi đầu tháng này. Các chiến binh nổi dậy và gia đình của họ đang được đưa đến thị trấn Jarablus do phe nổi dậy kiểm soát tại vùng biên giới giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức nói tiến trình di tản này sẽ kéo dài trong nhiều tuần lễ. Theo dự kiến, hàng ngàn thường dân cũng sẽ rời thành phố Homs để tránh bị các lực lượng an ninh Syria buộc phải nhập ngũ hoặc bị bắt. Khu xóm Al-Weir ở Homs có 75.000 dân. Các quan chức của Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cho biết là thời tiết giá lạnh đã hủy hoại gần phân nửa số hoa anh đào tại Washington, một quang cảnh thường thu hút hơn 1 triệu du khách tới thủ đô nước Mỹ. Nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 2 đã khiến cho cây anh đào Nhật Bản nở sớm. Nhưng sau đó, một trận bão tuyết với nhiệt độ lạnh giá đã đổ bộ xuống vùng thủ đô đúng vào lúc hoa anh đào bắt đầu nở rộ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.